Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 205. Có rất nhiều Bồ Tát đến thị hiện. Bồ Tát thị hiện ở trên cái thế gian này chỉ có một nguyên tắc chân thật không hề thay đổi, đó chính là giúp đỡ chúng sinh được giác ngộ. Bạn chỉ từ nơi cái chỗ này đây tỉ mỉ mà đi xem xét, bạn có thể không thể phân biệt được. Tại vì sao? Họ không biết thị hiện cái hình tướng nam nữ già trẻ như thế nào. Tại gia, xuất gia, các ngành, các nghề, bạn tỉ mỉ quan sát, họ đang thị hiện, xem ra dường như là có ý, lại như vô ý. Chính xác là đến giúp đỡ người khai ngộ, đây là Bồ Tát. Vấn đề là chúng ta tự mình có thể hay không thể quán sát, nhận biết được. Nên phải quán sát, nhận biết được thọ dụng vô lượng vô biên. Nếu như tự mình mê hoặc điên đảo, không thể quán sát, nói một cách trung thực, trước mặt loại cơ duyên này đã bị bỏ lỡ. Tuy nhiên trước mặt bỏ lỡ, đó là cơ duyên để bỏ lỡ lợi ích lớn của một đời này. Trong A Lại Gia Thức đã trồng xuống hạt giống Phật, điều này vĩnh viễn không mất. Phật Bồ Tát xuất hiện ở cái thế gian này, khẳng định vấn nạn của thế gian này có vấn đề, không có người nào có thể giải quyết được, nên các ngài mới đến để giải quyết cho con người. Các ngài tuyệt đối không có nhiều chuyện. Phật Bồ Tát chân thật là đa nhất sự bất như thiểu nhất sự, thiểu nhất sự bất như vô sự. Nhiều việc không bằng ít việc không bằng không có việc gì. Nếu như ở chỗ này đây có người nghi hoặc, có nghi vấn mà không thể giải quyết, thì các ngài nhất định phải đến giúp giải quyết cho mọi người. Không đến là không từ bi. Phật Bồ Tát đến cái thế gian này, nguyên nhân chính là bởi vì một số người trong chúng ta trên thế giới này đã hồi đầu, đã giác ngộ, không muốn trở lại sinh tử luân hồi, nghĩ cách vượt khỏi luân hồi mà không biết sử dụng phương pháp gì, nên chư Phật Như Lai thị hiện pháp thân Bồ Tát đến thế gian giúp đỡ chúng ta. Hiện tại chúng sanh ở thế gian nghiệp chướng đặc biệt vô cùng nặng nề, thế giới hỗn loạn đến cùng cực. Vì vậy mà Phật Bồ Tát đến để cứu giúp. Chúng ta tỉ mỉ quan sát cái thế gian này. Thực vậy, trên cái xã hội này đây, trong một cái nghề nghiệp nào, nam nữ già trẻ đều vẫn còn rất nhiều người tử tế tốt bụng. Họ tự mình không làm việc ác, vẫn khuyên người khác làm việc thiện. Tư tưởng của những người này, lời nói việc làm thuần chánh. Chúng ta suy đoán có thể họ đều là Bồ Tát hóa thân thị hiện. Họ tự mình không nói, chúng ta xem thấy rồi trong tâm đã hiểu rõ. Đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, tín nguyện niệm Phật cầu sinh tịnh độ, dốc hết trách nhiệm rảnh rỗi giữ tâm chân thành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta lấy bốn câu kệ này của ngài Ấn Quang Đại Sư mà làm tiêu chuẩn để quán sát, bạn liền có thể phát hiện chân thật trên cái xã hội này có không ít Bồ Tát trụ thế. Bạn chỉ cần xem xét ý nghĩ, lời nói việc làm của họ theo 16 chữ này hoàn toàn tương ưng, thì có thể khẳng định người này không phải là người phàm. Người thế gian tạo tác nghiệp tội, phá hoại quốc thổ, mà những người này ở nơi đây lại làm trang nghiêm cõi nước. Đạo lý này đều có nơi một vị Bồ Tát. Ngay khi còn là một học sinh tiểu học, họ cũng đều có. Tâm tư của họ rất thuần khiết, chân chính. Thấy cha mẹ làm điều gì không như pháp, họ sẽ khuyên nhủ, thì đây không phải là người phàm. Tiếp xúc với Phật Pháp, bạn lại tỉ mỉ mà quan sát. Họ hoan hỷ học tập, chăm chỉ đi tìm cầu giải thích, đáp án, có thể làm theo, thì đây không phải là người thông thường. Chân thật phát nguyện, họ thành tâm thành ý cầu sanh tịnh độ. Đối với cái thế gian này, không có tham cầu luyến ái. Đối với thế duyên của cái thế gian này, không luận nó là một loại duyên phận nào, họ xem hết thảy đều rất nhạt nhòa. Họ chân thật có thể buông xuống. Chúng ta từ chỗ này đây tỉ mỉ đi quan sát, bạn liền biết được cái thế gian này thật sự có rất nhiều Bồ Tát đến thị hiện. A-di-đà-phật.